bàn với họ, chẳng có một chút nào bồi bổ vào đời sống tâm linh của chúng ta cả. Họ không mang lại cho chúng ta cái niềm vui trong nội tâm, họ mang lại cho ta nhiều cái sự bức xúc khổ nặng hơn là niềm vui, những sự an tịnh trong nội tâm. Ngài Thiền sư Visuddhika nói rằng là những cái người mà họ chỉ biết tới tài sản của cả danh vọng, những người này mình không nên gần gũi họ. Bởi vì quen với những người này, họ có thể họ rất vui vẻ với mình, họ thương mình đó, nhưng mà quen với họ chẳng có lợi ích gì, cái bồi bổ gì, cái vấn đề tâm linh của mình cả, mà đôi khi nó còn đem lại cho chúng ta những cái sự bức xúc nữa. Họ không mang lại cho con niềm vui và sự an tịnh trong nội tâm. Niềm vui và sự an tịnh trong nội tâm thì chỉ có những cái hành giả mới biết được thôi. Và khi mà tiếp xúc với hàng người này là chúng ta sẽ không có cái điều đó. Vì vậy khi mà quý vị biết, Ngài nói rằng khi mà mình tiếp xúc với những cái hàng người này, mình phải giữ cái tâm mình chút yên tĩnh, và đừng để cho họ, đừng để cho họ lôi kéo vào những cái sự mà ham muốn mà gần như là xấu xa thấp hèn của họ. Và điều đó nó đòi hỏi một cái sự tu nhận rất là cao. Nếu một người bạn thì mình có thể cảnh họ được, nhưng mà nếu một người thân rất là khó làm. Tác giả viết tiếp: tôi thạo lại bản di chúc, giấy ủy quyền và những giấy tờ quan trọng khác, cũng như thu xếp thật chu đáo tỉ mỉ những chuyện liên quan đến nhà cửa đất đai, để sau này những người được tôi ủy quyền không gặp phải khó khăn. Ở một cái xứ như xứ Mỹ hay là các xứ Âu Châu đó, cái vấn đề mà ủy quyền cho người khác nó rất là khó khăn. Giấy tờ phải làm cho đàng hoàng tử tế, phải đem ra luật sư, phải có cái sự phải công chứng, phải làm đủ cái chuyện. Còn nếu mà mình làm một cách mà hời hợt thì nó rất là khó. Và có những cái ông luật sư chuyên môn tìm những cái kẻ hở như vậy để mà bào chữa cho những cái người mà có cái tâm này mà muốn giật đổ người khác. Ví dụ như chẳng hạn như cha mẹ để lại một cái gia tài nào đó và có viết một cái chức thư đàng hoàng tử tế là tôi không muốn những cái tiền bạc này đi vào với đứa con của tôi. Rất bị nhiều lắm quý vị. Có những bậc làm cha mẹ, có những người cha mẹ khi mà họ chết rồi họ không muốn để lại của cả tài sản cho con mình. Là bởi vì sao? Họ nghĩ rằng là mấy đứa con mình nó đủ rồi. Đem cái tiền cái bạc đi cho nhà thờ, cho các cơ quan thiện nguyện rồi. Mà mặc dù họ đã nói đã biết như vậy rồi, mà có những cái người luật sư đó bất lương đó, họ còn kiếm những cái cơ hội. Bởi vì sao? Những người con họ thuê những người luật sư này trả một cái số tiền rất là cao, và luật sư là kiếm ngoài cách những cái kẻ hở của những cái chức thư hay là những giấy ủy quyền để làm sao mà cho những cái người này mà dành cho được cái phần gia tài đó. Và đó là cả một cái cuộc chiến đấu mà về phương diện mà pháp lý rất là dữ dội và tốn rất nhiều tiền bạc. Gần đây tôi mới nghe có một cái người đó cũng là thiền sinh Phật tử có tu niệm chút chút. Cái cô này mới có một người con, một con gái, lấy chồng cũng giàu có, tiền bạc nhiều. Và đến khi mà cơm không lành canh không ngọt rồi là hai người đem nhau ra tòa ly dị. Mà cái tiền phí tổ mà luật sư để mà hai bên cãi nhau lên hàng chục triệu đô la. Vậy mà cuối cùng cái khi mà câu chuyện nó xong xuôi rồi thì nghe nói là cái người đàn bà đó, khi mà nghe chồng mình một lần sau khi mà ly dị ra rồi đó, đi lấy một người khác, chỉ nghe cái tiền đó thôi thì cô đó đứng tìm mà chết. Thế thì thấy cái cuộc đời nó có nhiều cái cảnh khổ như vậy. Tiền bạc nó đâu đem lại cái sự hạnh phúc của con người. Nhiều tiền họ rất là nhiều tiền, họ sống trong tiền bạc đấy mà quá đau khổ. Thành ra Ngài Thiền sư Visuddhika nói nhắc tới chúng ta rằng hiện người nào mà cái tâm địa họ chỉ biết đến tiền, đến bạc, đến của cải, danh vọng là những người đó mình phải xa. Không phải mình ghét họ, mà bị sao? Bởi cái sự quen biết với họ không có bồi bổ cái vấn đề tâm linh của chúng ta. Tôi cũng đem ra bàn bạc với người thân. Anh kết tiếp: tôi đem ra bàn bạc với người thân, bạn bè những điều tôi muốn làm vào lúc tôi sắp chết. Việc kéo dài cuộc sống của tôi, sống nhân tạo bằng máy móc dụng cụ. Thì anh này là anh, khi mà anh biết mình sắp chết rồi đó, anh không có giấu giếm nữa. Thay vì những người khác là cố gắng giấu giếm, không cho người nào biết là mình sắp chết hay là cái chuyện giết chết như thế nào, không. Anh này anh đem ra, anh bàn cả với cha, với mẹ, với người thân, với bạn bè của anh về cái hậu sự của anh. Khi mà tôi chết rồi tôi sẽ làm cái gì, tôi muốn cái gì lúc mà tôi sắp chết. Và ở bên Mỹ nó có một cái khuynh hướng là những cái người mà khi nào mà sắp sửa mà chết là đưa vào nhà thương á, thế mà còn cứu sống được là họ sống, họ cứu chưa được. Và cái điều này nó làm nó gây ra nhiều cái cảnh rất là đau khổ. Có những người cứ việc sống rồi sống mà nhờ máy móc nhân tạo, vẫn còn thở, vẫn còn là là còn sống đó, nhưng mà sống như trước đây. Và cứ một ngày như vậy người ta phải trả hàng ngàn đô la, rồi gia đình kiệt quệ lo không hết nổi, thì chính phủ phải lo, và cứ nằm đấy, nằm đấy và đang khai. Rồi bây giờ đó người ta phải tranh đấu làm thế nào để cho những người chết. Lúc bây giờ không phải tranh đấu vì quyền sống nữa, thưa quý vị, mà tranh đấu vì quyền chết. Chết thì chỉ trong cái chết này, cái sự yên ổn, nằm mê man gần mấy năm rồi mà không biết chuyện chúng ta chết. Cứ việc là đục cổ để đem đồ ăn vào, rồi đục bụng để đưa phân phải nước tiểu đi ra. Quý vị, sống gì vậy mà sống làm gì, mà nhất định họ không có chết. Và tại vì sao nhà thương họ cũng được hưởng cái chuyện đó. Bệnh viện đi đi là nhà nước trả mà, cứ một ngày 800-1000 đô là nhà nước cứ trả, và họ tiếp tục có thu nhập như vậy đó. Do đó bây giờ nó có trở thành cái gọi là đấu tranh để xin được chết. Gần đây khi được một cái cháu vui cho phim cũng khách khách sẽ đang cầm trên tay đó quý vị, có cái tựa đề tiếng Anh là chúng ta chết như thế nào. Cuốn sách này là sư đã được đọc cách đây khoảng chừng lối 10 năm, năm khoảng chừng năm 1994-1995. Thì trong này cái ông bác sĩ này là một người giải phẫu, ông bác sĩ giải phẫu đó, mà ở bên Mỹ mà bác sĩ mà giải phẫu là cái loại mà bác sĩ rất là giỏi đấy. Thì ông này ông viết một cuốn sách có cái tựa đề là chúng ta sẽ chết như thế nào. Thì ông này cái cuốn sách, mục đích của cuốn sách này ông viết đó, ông nói như thế này: thưa quý vị, khi mà tôi viết cái cuốn sách này đó là tôi muốn trình bày cho quý vị biết một sự kiện, mà sự kiện đấy là như thế nào, là chúng ta bây giờ không có chết già nữa. Mình nói sanh già đâu chết mong này, nó không, quý vị sẽ không chết già. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi mình già thế nào mình cũng bệnh, và nhà thương nó chỉ căn cứ vào cái bệnh đó để nó xác nhận rằng mình đã chết vì một cái bệnh nào đó. Và bác sĩ Dulen này kể ra 6 loại bệnh, sư không nhớ hết, nhưng mà trong đó có những loại bệnh như bệnh ung thư, bệnh liên quan về tim mạch, những cái bệnh về bị về bị tức cái dây thần kinh ở trên não đó, những cái bệnh ung thư. Thì bác sĩ Dulen này nói đây là những cái thứ bệnh mà nó bệnh nhức não, đó là những thứ bệnh mà người là nó làm cho nhiều người già phải chết. Thì ông nói mục đích mà khi mà tôi tiện tả trong cuốn sách này, ông tả những cái bệnh khủng khiếp lắm quý vị. Ông tả những cái bệnh mà như bệnh nhức não chẳng hạn, Alzheimer đó, cái người chết, cái người mà sắp sửa chết đôi khi nó cả 8, 9, 10 năm không bao giờ chết, không chết rồi. Từ khi đau mà cho tới khi chết mất khoảng chừng 8, 9, 10 năm, và sống trở như là một cái con quỷ đói, quên hết, không biết gì những người xung quanh. Và cái ông mà cựu tổng thống Mỹ là ông Reagan, ông cực chết vì bệnh nhức não, mà ông phải chịu đau khổ tới 10 năm. Và những cái năm đầu tiên của những người bệnh nhức não họ bắt đầu quên, quên rất là khủng khiếp, quên cho đến độ mình không biết mình là ai nữa. Và ngay cả những người mà họ tới mà họ thăm mình là cha mình mẹ mình cũng biết về những người xa lạ. Và cái thân thể nó cứ hủy hoại dần, hủy hoại dần, hủy hoại dần, cái đến nỗi mà ăn không được, ăn và ỉa tại chỗ rồi mà khi ăn vào nó không biết nhai nữa, thì nó kẹt trong cổ, họ phải thò tay họ móc ra, họ lôi ra, rất là đau khổ. Thì ông nói rằng khi tôi viết cuốn sách này không phải là tôi muốn diễn tả cho quý vị những cái cảnh mà khủng khiếp khi mà chúng ta chết, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị rằng là người ta thường nói rằng chết trong cái phẩm cách, trong cái nhân cách của con mình, cái chuyện nó kiếm hoài lắm. Chúng ta có một cơ thể này thì chúng ta phải già, khi già thì chúng ta đau, và người già là sẽ chết vào trong những cái thứ bệnh này. Và chết vào trong thứ bệnh này thì không có cái gì mà gọi là đúng phẩm cách nữa. Yên nói rằng nếu mà quý vị không có chuyện quý vị sẽ chết như nào đi. Do đó là tôi muốn cho quý vị biết rằng là cái kết thúc của cuộc đời của mình đó, nó có nhiều đau khổ lắm, không phải dễ dàng đâu. Do đó tôi khuyên quý vị rằng mình phải sống này, mình phải sống cho có ý nghĩa cái chi tiết. Do đó ông ấy, khi mà cái thời điểm mà cái chết của tôi đấy, tôi sẽ làm cái gì? Tôi làm hai chuyện. Thứ nhất là tôi không cho phép ai vì một lý do nào đó kéo dài cuộc sống của tôi một cách vô lối, để tôi còn phải đau khổ nhiều hơn. Tại sao nói cái câu đó? Chút xíu được sẽ kể câu chuyện liên quan đến cuộc đời của ông. Cái thứ hai nữa tôi phải chết với một cái tâm tư rằng, trong cái sự ý thức rằng tôi đã làm những cái gì cho người sống, và tôi làm cái đó được bây giờ này, để những người còn sống khi họ nghĩ tới tôi, họ còn nợ nụ cười, nghĩ rằng khi mà tôi chết, khi mà tôi còn sống, tôi sẽ đem lại cái niềm hài hòa, an ủi vui vẻ cho những người xung quanh của tôi. Tôi muốn chết như vậy. Vậy là sao? Vậy là khi mà tôi bệnh rồi, tôi muốn đi về nhà, tôi nằm đó, và tôi có dịp nói chuyện với vợ tôi, với con tôi, với những người xung quanh của tôi. Tôi sẽ nói, tôi cảm ơn tất cả, cho tôi những cái ngày rất là sung sướng trong cuộc đời, và tôi cầu xin tất cả cho phép tôi được ra đi, mà đừng có khắc khoải, đừng có đau buồn nữa. Ông ấy, ông mộ một cái người luật sư. Cái ông luật sư này đó mới có 40 mấy tuổi, bị một chứng bệnh tim rất là nặng, bởi vì cái lối sống là không có để ý tới vấn đề sức khỏe. Ví dụ như những người đó hút thuốc rất là nhiều, uống rượu rất là nhiều, ăn thịt rất là nhiều, và không bao giờ giấc ngủ gì, chỉ có lo làm, gần như là lơ đễnh, không có để ý tới sức khỏe của mình. Vì vậy ở 43 tuổi là đau rất nhiều khi mình nặng. Và cái anh chàng luật sư này đó, ông bác sĩ này, ông sáng sắc của luật sư này, và ông nói rằng tôi sẽ báo cho ông biết rằng là ông hãy chết trong vài tháng nữa. Mà khi mà ông nói như vậy, bác sĩ này nói như vậy, không dám nói thẳng với bệnh nhân mà nói với người vợ. Thì khi mà ông luật sư này nghe được thì ông tới thẳng bác sĩ, ông nói bây giờ ông là một người đàn ông, tôi là một người đàn ông, hãy nói thẳng cho tôi biết tôi còn sống bao lâu nữa. Và ông bác sĩ nói, nếu mà ông muốn nói thẳng, tôi nói cho ông biết nhiều lắm người là trong 4 tháng là ông sẽ chết. Và thế là ông này bỏ hết công việc làm, và ông rút trở về lấy cái tòa lâu đài của ông. Ông có một cái nhà gọi là nhà dịch nghỉ mát hay cái gì, ông về đó. Và ông ở đó, và ông được cái đứa con gái của ông. Ông có một đứa con gái rất là thương ông và lo lắng cho ông những cái ngày cuối cùng. Và cái ngày mà ông chết là sau cái ngày Noel cái gì, thì ông ơi, ngày hôm đó ông mời các bác sĩ này tới. Ông nói thưa bác sĩ, tôi đoán rằng là trong 1, 2, 3 ngày tôi sẽ chết. Và tôi rất hoan hỷ là tôi chết sau cái ngày lễ phục sinh, lễ giáng sinh. Và mỗi năm theo cái thông lệ trong nhà tôi đó, là cái lễ giáng sinh là tôi tổ chức rất vui vẻ, và tôi cũng tiếp tục làm cái chuyện đó. Ông bác sĩ này ông cũng rất ngạc nhiên, hỏi luật sư tại sao ông làm như thế, tại sao ông biết ông chết rồi mà ông vẫn còn mà tổ chức một cái buổi tiệc linh đình để mà đại hội người kia. Ông nói tôi muốn rằng bà của tôi phải biết rằng tôi chết nhưng mà tôi vẫn còn nghĩ tới họ. Và thưa bác sĩ, trước khi mình chết mình phải sống cho đặng, và cái ngày sống mà ý nghĩa của tôi nhất là cái ngày lễ giáng sinh. Ở đó tôi có dịp sum họp gia đình, tôi gặp bài bạn của tôi, những người mà tôi rất là thân mật. Chúng tôi quên những cái trách, những cái rối rắm, những cái ưu tư của cuộc đời làm ăn buôn bán, mà đến giờ phút cần gũi nhau và cảm thấy giống như một đứa trẻ con. Tôi muốn sống như vậy. Và cái ông bác sĩ Nulan này, ông nói đây là một người tuyệt vời, một con người biết chết và biết sống. Thì hồi này tôi nói rằng ông này, sau khi mà ông viết cuốn sách này, ông viết cái kết luận lắm ấy, nhưng bài học phải học. Và ông nói trong đó có 2 bài học. Điều thứ nhất rằng trước khi tôi chết, tôi không muốn rằng cái người bác sĩ nào muốn cứu và cuộc sống của tôi, kéo dài cuộc sống của tôi một cách vô lối. Và cái điểm thứ hai nữa rằng là tôi muốn khi trước khi tôi chết cho tôi về được cái sống của gia đình của tôi. Thì ông nói sự việc mà tôi nói cái điều thứ nhất là bởi vì trong suốt đời của tôi đó mà làm bác sĩ ấy, là chúng tôi thường nói rằng bác sĩ có một phần phải cứu sống người khác, chứ không thể để cho một người nào chết được hết. Tôi làm điều đó, tôi làm chuyện đó bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là người bác sĩ rất là giỏi. Khi gặp một cái trường hợp khó khăn, tôi phải cứu sống bằng mọi giá. Mà tôi quên rằng, tôi quên xuất đi rằng cái khía cạnh con người của bệnh nhân đó là có những người thật sự họ muốn chết, có những người mà thật sự là cái chết đem lại cho họ sự bệnh nhân. Bởi vì sao? Họ không còn sống bao lâu, họ sống thêm nữa cũng chẳng ích lợi gì trơn. Chẳng kể câu chuyện liên quan đến bà cụ 92 tuổi. Ông nói nếu một cái điểm tiếp theo này, đây là một cái bằng chứng của cuộc đời của tôi. Thì lúc bây giờ tôi là một vị bác sĩ mới 43 tuổi, tôi ra trường y khoa bác sĩ và tôi được trở thành một bác sĩ giải phẫu. thì cái bà tù này đó là không phải là ai xa lạ hết, bà sống trong một cái nhà dựng lại không xa nhà thương của chúng tôi bao nhiêu. Và thỉnh thoảng đôi khi bà bị bệnh này bệnh kia và tôi cũng có đến thăm khám cho bà, thì bà bệnh ba cái bệnh, bà bệnh về tim mạch, bà bệnh về thấp khớp, bệnh nằm nặng hết trơn, thấp khớp đến nỗi mà bây giờ bác sĩ quyết định phải chặt hết mấy con chân bên tay trái của bà. Rồi cái bệnh mà cái tim mạch á, là bác sĩ nói rằng là chỉ tạm thời uống thuốc để mà nó níu kéo nó thôi chứ còn chưa được chết chút nào. Và trước đó bà bị bệnh ung thư máu. Thì có một lần bác sĩ Nguyễn Lan kể là vào buổi trưa người ta gọi điện thoại cho tôi và bảo rằng cái bà cụ đó bị té xuống giường và nằm hôn mê bất tỉnh. Và khi mà xe nhà thương mà đem vào đó thì tôi thấy rằng bà quá yếu. Vì vậy tôi mới là cho truyền nước biển để làm cho bà tỉnh lại, và cuối cùng đo áp suất huyết của bà, đo cái tăng thông thì thấy nó quá thấp. Và ông nói là phải mất cả tiếng đồng hồ đó, mới làm cho bà có đủ cái sức mạnh khỏe để đưa bà vào trong vòng quang tuyến. Và khi mà kết quả quang tuyến mà đem tới cho bác sĩ thì ông thấy bà bị lúc ruột rất là nặng, máu đổ nó rất là nhiều mà không biết là lý do tại sao. Và sau một thời gian mà là khám nghiệm kỹ càng quá và cái bụng nhìn lại cái bạn mà tuyên cơ quang tuyến thì bác sĩ Newland khám phá ra rằng là nghĩ rằng là bà bị một cái ung thư rất là nặng ở trong cái đường ruột của bà, và cái cách thức duy nhất phải làm là phải giải phẫu. Thì bác sĩ Newland mới lên, sau khi mà đặt bà này đã hồi tỉnh này rồi mới lên gặp bà, thì ông nhận xét bà này là một cái người rất là sáng suốt. Và bà này bà nói tôi không muốn mổ, ông làm ông được tạo tôi. Và lúc bây giờ bác sĩ Newland nói tôi làm mọi cách để tôi thuyết phục bà cụ, nói bà bị hai ba thứ bệnh, bà bị ung thư máu và bà vượt qua được thì là cái điều kiện sức khỏe của bà, cái sức lực nó còn rất là tốt, chỉ cần chúng tôi mổ xẻ bà là tự nhiên là bà sẽ sống. Và nếu mà bà mà trì hoãn thì trong năm 10 ngày thì bà sẽ chết. Thì ông này nói tôi nói tôi khuyên tôi dùng hết tất cả các lý lẽ để tôi thuyết phục bà cụ phải để cho tôi mổ cái ung thư của bà. Lúc bây giờ không phải tôi thương bà cụ, ông viết trở lại trong sách này, tôi chỉ lúc bây giờ muốn làm cái thỏa mãn bằng ngạn của tôi là một bác sĩ dọn. Và cho dù những cái bình mà nan y như thế này, một khó khăn như thế này, tôi vẫn có thể có khả năng cứu sống bà. Mà tôi quên rằng bà cụ chỉ tới 92 tuổi, và cái niềm ước mơ của bà ấy muốn được chết cho yên lành. Tôi không, tôi không làm được chuyện đó, tôi không muốn làm chuyện đó. Và khi mà 15 phút sau đó tôi gặp bà trở lại thì bà cầm tay tôi, bà nói rằng bác sĩ ạ, ông khuyến khích tôi mổ cái gì tôi sẽ làm theo ý ông, nhưng mà này em bé, oh my boy, tức là bé con, bởi vì bà là 90 tuổi mà ông này mới 43, kêu các bác sĩ là bằng con này, con à, má sợ gì mà má để cho con mổ rồi má thương con có bảo đảm rằng là sau khi mổ xong má có khổ không? Tôi bảo không sao hết. Bà ông nói đây là cái lời mà láo khoét mà tôi đã nói với bà cụ, và cái đó là cái làm cho tôi, cái tâm của tôi nó còn rất nhiều mà khắc khoải cho tới giờ phút này. Vì vậy tôi phải viết ra trong cái bài trong khách này. Thế ông nói là sau đó thì ông mổ bà cụ sẽ sống dậy thoải mái như thế, nhưng mà cứ mười mấy ngày sau đó là người ta đang đưa bà cụ vào trong cái phòng hồi sức và bà cụ khổ vô cùng rồi đó. Và ông khi mà bà mà khỏe mạnh, bà tôi tỉnh dậy mà bà nói được rồi đó, là cái việc trước tiên là bà nhìn ông này với một cái cặp mắt rất là quan tâm. Tôi đã nói rằng tôi để ông để cho tôi chết mà không để tôi chết, mười mấy ngày qua ông biết tôi khổ đến chừng nào rồi không. Và bác sĩ Newland này nói chừng 2 tuần sau khi mà người ta đưa bà về trở lại cái giường tri viện của bà, cái chỗ mà cái nhà già của bà chết vì một chứng bệnh khác. Và khi mà tôi nghe bà chết, trời ơi, tôi cảm rất yên tâm quá. Nếu mà tôi không mổ cho bà cũng sẽ chết như thế. Mà ít ra bà chết một cách yên ổn và bà chết sớm. Vì tôi mổ cho bà, làm cho bà trong mười mấy 20 ngày phải nằm ở trong cái phòng hồi sức nhiều biết bao nhiêu là đau khổ. Tôi không vì cái bản ngã của tôi mà tôi đành rồi, tôi làm cho một thời gian khổ như thế. Cho đó mà ông nói rằng khi tôi chết tôi muốn rằng không có một ai lại và khuyến khích tôi kéo dài cái sự sống một cách vô ích, và tôi muốn được chết tự nhiên. Cuối cùng thì bác sĩ nói một câu như thế này là nếu tất cả chúng ta sống thì chúng ta sẽ chết, cái chết là một phần của cái sống, nói giống như hệt ngẫu của chúng ta nói. Do đó mà muốn cái chết cho bình yên, muốn ra đi cho thanh thản, chúng ta phải chuẩn bị cái chết của chúng ta bằng cách chúng ta sống. Chúng ta phải sống sao cho hài hòa, để mà khi mà chúng ta nằm xuống, những người còn sống lại, khi mà họ nghĩ về chúng ta, họ vẫn còn nợ một nụ cười. Cái người này khi còn sống thật sự đang lại cho chúng ta cái sự an vui. Và trở lại cái bài giảng Lão Sư Thích Ca nói, thầy Dhammasami đã không vìn vào một lý do gì để che giấu những chuyện của mình sắp chết, ngược lại đem ra bàn cãi một cách công khai hầu sự của mình với người khác. Ông ta biết không để cho tinh thần mình sa sút, phải càng dấu diếm bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu, mà mình càng khổ thì tinh thần của mình sẽ sa sút, và biết chăm lo sức khỏe càng nhiều càng tốt. Nghĩa là bây giờ mình sẽ chết đấy, nhưng mà mình sẽ giữ được sức khỏe, và trước khi mình chết mình phải làm thế nào để cho thân và tâm của mình cho nó được yên ổn. Đây là điều rất quan trọng, đây là lời dạy của ngài Ujjotika. Nếu nằm mãi trên giường chắc chắn sẽ chết sớm. Là một thiền sinh hết lòng thực tập thiền tứ niệm xứ, đầu óc tỉnh táo, Dhammasami đã biết thu xếp đâu vào đó, chuẩn bị cho cái chết của mình, dù biết rằng mình sẽ không còn sống bao lâu nữa. Biết rằng mình không còn sống bao lâu nữa, nhưng mà vẫn giữ gìn sức khỏe của mình, vẫn chuẩn bị mọi sự để cho cái tâm mình nó yên ổn. Những ngày còn lại, anh cảm thấy sống thật là ý nghĩa, sống thật là trầm tĩnh, không âu lo, không sợ sệt. Chúng ta nên xem đây như là một gương tốt để noi theo. Làm được điều này cũng nhờ vào ý thức trưởng thành và sự hiểu biết thâm sâu. Quý vị biết là muốn mà trước khi chết mà cho yên bình như thế này là nó đòi hỏi chúng ta một cái ý thức rất là trưởng thành. Thế là chúng ta phải có rất nhiều trí tuệ đó. Chúng ta phải có thật nhiều trí tuệ để chúng ta chuẩn bị cho cái chết. Chúng ta chẳng phải là ai có thể chuẩn bị được đâu. Có một số người nói rằng là sau khi mà con nghe cái bài pháp của sư rồi, con cố gắng công việc, con thu xếp làm sao để con chết cho yên. Thật ra cái câu nói là phải nói rằng bây giờ con nghe cái bài pháp của sư rồi, con phải về, con phải thu xếp sao để con sống chết yên rồi. Khi mà con sống yên được rồi thì con mới chết yên được. Tác giả viết tiếp, tức là cái anh Dhammasami, anh viết trong cuốn sách: cho của tôi sẽ được rải trên đất Mỹ và đất Nam Phi, tức là hai cái lục địa đó quý vị, Phi Châu và Mỹ Châu. Cả hai đều là quê hương yêu dấu, nơi tôi đã sinh ra, đã lớn lên và đã sống. Gần chết rồi mà cũng còn nhớ tới quê hương mà mình đã sinh ra. Thành ra quý vị biết có những người mà họ chết bên Mỹ, họ cũng muốn rằng cho họ được lại trên sông đồng bằng sông Cửu Long, hay đem về Thái Bình Dương. Mặc dù bên Mỹ cũng có Thái Bình Dương vậy, nhưng mà những người khác vẫn muốn rằng là đem cho mình về lại để tại quê nhà. Thầy viết tiếp: dự định được thực hiện và giai đoạn đầu mang lại những kết quả thật là bất ngờ. Thay vì mang đến sự đau khổ, sự buồn bã, không khí nó trở nên càng lúc càng thoải mái nhẹ nhàng, như tôi đã được tước bỏ một cái nặng. Cái gì này nói rằng khi mà lúc đầu mà tôi mà đem những cái chuyện mà chết chóc ra mà tôi nói với gia đình, thì tôi cứ sợ rằng là mọi người sẽ u sầu, sẽ là khổ sở, sẽ là buồn bã. Nhưng mà không, nó thật là bất ngờ. Tôi càng mà bàn luận, tôi càng nói chuyện nhiều với gia đình của tôi liên quan tới cái chết của tôi, thì làm cái không khí nó càng lúc càng dễ thở, thoải mái nhẹ nhàng. Không khí trở nên càng lúc càng thoải mái nhẹ nhàng, như cút bỏ được một vấn nặng. Thì tại sao mà như thế? Thì là Ujjotika giải thích: lẩn trốn, không muốn giải quyết những chuyện không thể nào để qua một bên được, làm cho chúng tâm của chúng ta hao mòn kiệt quệ. Lẩn trốn được cái gì? Trốn tránh như này. Cái gì nào mà lẩn tránh thì nghe những cái chuyện này. Lẩn trốn, không muốn giải quyết những chuyện không thể nào để qua một bên được. Cái chuyện chết chắc là cái chuyện sẽ xảy ra, chuyện không thể để qua một bên được. Cái chuyện đó sau khi mình biết rồi, mình đem mình nói cho người khác. Nói những người khác không phải là nói tất cả mọi người, đem ra bàn bạc những anh Dhammasami đã làm. Với người chia sẻ với người khác mình muốn chết như thế nào, mình muốn cái hậu sự của mình như thế nào. Nếu không nói được sẽ làm cho tâm hao mòn kiệt quệ, không làm những gì cần phải làm khiến cho tâm như tù túng, như bị nhốt trong cỏ. Đối đầu với thực tài một cách can đảm, bạn sẽ giải quyết vấn đề với trí tuệ. Chuyện đã được giải quyết xong, tâm bây giờ tự do thoải mái, để rồi càng lúc càng cung bình. Thế khi mà những cái chuyện mà thắc mắc ở trong lòng, những cái chuyện mà mình thấy khó khăn, mình không nên lật tốt, mà mình phải đem ra, mình phải đối đầu và mình giải quyết. Mà khi mà quý vị đã giải quyết xong rồi, tâm nó trở nên tự do thoải mái, để rồi càng lúc càng cung bình. Và bây giờ ngài Thiền sư Thích Thích Ca nói một câu rất là hay. Sư rất là tâm đắc cái câu này và đọc lại cho quý vị nghe. Thì khi nào bạn có thể đối diện với sự chết, với tự thần, với sự bình tĩnh, với lòng tự tại, bây giờ bạn mới được coi là người sống thành công trên đời. Đó là một người học trò rất là xuất sắc. Anh ta đã trải qua được cái kỳ thi cuối cùng. Thì nói lại, thì khi nào bạn có thể đối diện với sự chết, với tự thần, với sự bình tĩnh, với lòng tự tại, bây giờ bạn mới được coi là người sống thành công trên đời. Sự chết sắp tới này, tự thần đang chờ đợi bạn. Bạn đối đầu một cách với lòng, với sự bình tĩnh và lòng tự tại. Rất là khó phải không quý vị? Dạ dù như bây giờ cái gì y khám tổng quát là khám cái gì đó, bác sĩ nói rằng trong vài ba ngày này cái gì chết, liệu quý vị có thể đối đầu với sự chết, với tự thần, với sự bình tĩnh và lòng tự tại chăng? Mình nói thì nghe rất là dễ mà rất là khó. Nếu bạn có thể đối diện với sự chết và tự thần, với sự bình tĩnh và lòng tự tại, bây giờ bạn được coi là người sống thành công trên đời. Tại sao mà đối diện với sự chết mà bình tĩnh mà gọi là sống thành công? Đó là một người học trò xuất sắc và họ đã đủ được cái kỳ thi cuối cùng. Cái kỳ chết, cái chết là một cái thử thách cuối cùng. Và nếu quý vị không thể chết là quý vị đầu được cái kỳ thi cuối cùng ở đây. Rồi thì tác giả viết tiếp: tuần từ như tiếng, mọi sự diễn ra thật là tốt đẹp. Tôi sống trong tâm trạng thoải mái hạnh phúc. Một đôi khi tôi thầm trách, tại sao mà mình không làm cái điều này ngay từ lúc đầu? Thay vì đem cái chuyện chết chắc của mình ra nói với người thân, bàn bạc với người thân, thì mình sẽ sợ đau khổ, sợ người thân mình sẽ buồn bã. Mà không, cái kết quả nó ngược lại, cảm thấy càng lúc càng thoải mái, càng nhẹ nhàng. Rồi anh tự hỏi, biết như vậy mà tại sao trước mình không làm cái chuyện này? Tại sao mà mình không có đem cái chuyện này ra, mình nói mình giấu nhẹm như vậy trong mấy năm rồi, để cái tâm mình nó khắc khoải đau khổ. Bây giờ mình nói ra rồi, tự nhiên mình cảm thấy tâm mình nó tự do, nó thoải mái. Tại sao mình không làm sao như vậy? Một giây phút tiến gần đến sự chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cái chết có ảnh hưởng rất mạnh đến mối liên hệ của tôi đối với những người xung quanh. Anh Đa Ma Sâm Nhân nói như vậy. Mỗi lần mà tôi càng chuẩn bị, ví dụ chẳng hạn như lúc đầu tôi có thể chuẩn bị mới có 2 tháng chuẩn bị, rồi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, cái chuẩn bị mà nó càng nhiều thì tôi cảm thấy rằng tôi càng lúc tôi sẵn sàng chờ đợi cái chết. Và cái điều này nó ảnh hưởng rất rất mạnh đến mối tương quan của tôi đối với những người xung quanh. Tương quan như thế nào? Chẳng đây anh lấy cho chúng ta một ví dụ. Một sự thật mà tôi và mẹ tôi, tức là bà Adelaide, cùng chia sẻ, đó là nhắc nhở thường xuyên về cái chết không tránh được. Bây giờ tôi sắp sửa chết này, và tôi đem cái chuyện đó ra, tôi thưa với mẹ tôi, tôi bàn với mẹ tôi, tôi muốn mẹ tôi lo lắng cho hậu sự của tôi như thế nào. Thì thay vì bà buồn bã, thì tôi thấy rằng giữa tôi với mẹ tôi bây giờ có một sự cảm thông. Tôi và mẹ tôi cùng chia sẻ nhắc nhở rằng chúng ta sống và chúng ta sẽ chết. Đó là cái điều mà người Tây Phương họ muốn nói tới. Một cái ông sư người Anh của bạn, một vị sư người Anh có một câu rất là buồn bã, quý vị, rất là uổng. Ông nói mình sống trong một cái thế giới Tây Phương này, người ta giấu hết tất cả mọi chuyện, người ta giấu cái đau, ta đẩy người đau vào trong nhà thương rồi ta khóa cửa lại, lâu lâu mới có người đi thăm. Người già ta bỏ vào trong dịch, vào trong những cái trại dạy loạn, lâu lâu mới có người đi thăm. Người điên dĩ nhiên họ bỏ trong dịch cái được rồi, mà cuối cùng người chết á, họ cũng là tô điểm cho đẹp đẽ những cái nhà quàng. Quý vị vô 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 trong nhà quàng, quý vị cảm thấy đi vô một cái lâu đài. Tại sao? Mọi sự tốt đẹp người ta giấu kín tất cả. Người chết được trang hoàng như một người sắp sửa đi dạo hội, mà tiền ghê lắm quý vị ạ, không phải chơi đâu. Khi mà quý vị có một người thân mà chết, và quý vị họ hỏi rằng quý vị có muốn bày ra để tất cả những người ta lại thăm không, và quý vị nói có, là cái tiền mà để mà trang hoàng cho người chết còn mắc hơn là tiền mà trang hoàng cô dâu nữa. Tại sao quý vị biết không? Tại vì thân thể mình nó càng lúc nó càng sinh thối. Do đó họ phải canh từng cái giờ giấc nào mà trong ngày ấy, mà họ hy vọng rằng là lúc cái giờ thời điểm đó cái xác nó không thể tương xứng một cách bất ngờ được. Do đó trong cái những cái nhà quàng đã làm cổ điện rất là nhiều, và họ cho người canh chừng rất nhiều. Nếu như mà cái xác đó mà sắp sửa mà độ nào họ thấy liền, họ cách vô liền,
họ bôi phấn, bôi son, họ thoa thêm phấn, họ kẹt mắt kẹt mày nữa, đem ra như một cái cô dâu mà sắp sửa đời mẹ chồng. Thì cái ông nhà sư đã nói buồn quá, khổ quá. Một cái sự thật là sanh già lâu chết mà trong cái thế giới này người ta cố gắng được che đầy che nhẹp lại. Do đó mà người Tây Phương họ đau khổ. Đau khổ bởi vì những cái sự thật trần truồng như vậy mà họ không bao giờ chấp nhận. Và trong cái tầm tiềm thức của họ, ngày qua ngày họ vẫn cố gắng đè nén những cái gì. Do đó ông này nói rằng khi mà tôi đem cái chết mà tôi nói với mẹ tôi, thì giữa tôi và mẹ tôi có một sự cảm thông rất là lớn lao, và chúng tôi cùng chia sẻ một điểm chung, đó là chúng tôi nhắc nhở thường xuyên về cái chết không thể tránh được. Một điều không thể tránh được mà chúng ta không bao giờ dám nhắc tới, đó là cái chết. Bây giờ tôi và mẹ tôi bây giờ có thời gian chúng tôi nhắc nhở cho nhau, mình sống nhưng mình sẽ chết. Mà quý vị thấy sống mà nghĩ tới chuyện chết là nghĩ tới cái gì đó vô thường, quý vị. Chết là vô thường, chứ vẫn biết chết lúc nào. Thành ra đây là một cái người mà bây giờ càng lúc tâm tư của họ hướng về đạo Phật. Mẹ con nhắc nhở nhau về con đường vô thường, cái đau cái chết là vô thường. Ngài Thượng Sư Ujjayi giải thích, mỗi người trong chúng ta đều từ mạng để nghĩ rằng mình biết rất rõ về cái chết. Trong thực tế họ không biết, và nếu họ biết thì chúng ta sẽ thấy rằng đa phần chúng ta sẽ không sống như thế. Quý vị nói quý vị biết chết hả? Thật ra quý vị không biết. Bởi vì sao? Nhìn cái cách quý vị sống, tôi biết rằng quý vị không biết là quý vị sẽ chết. Sống như thế nào? Trong thực tế có những người không biết, nếu họ biết họ cũng sẽ sống như thế. Họ sẽ không xem những người khác như kẻ thù của mình vì những cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Ngày nào mà quý vị bởi cái chuyện mà không đâu vào đâu mà quý vị xem người khác như kẻ thù, là quý vị không biết là quý vị sẽ chết đấy. Thành ra trong kinh Pháp Cú là có một cái câu rất là hay, nói rằng chúng ta vẫn tiếp tục cãi cò nhau vì chuyện không đâu vào đâu, mà chúng ta không biết rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ hoại diệt. Và Ngài Thiền Sư Ujjayi nhắc chúng ta rằng ngày nào mà chúng ta cùng tranh chấp vào những chuyện không đâu vào đâu, những cái chuyện nhỏ nhặt, là chúng ta chưa được sống. Mà chúng ta chưa được sống là chúng ta chưa biết chết. Họ hoang phí, họ không hoang phí thì giờ, họ hoang phí thì giờ rong chơi rượu thù, những dục lạc tầm thường của thế gian. Nếu mà họ biết sống, họ biết chết, họ sẽ trân quý thời giờ và sự sống hơn lúc trước, và làm những chuyện lợi ích quý báu đáng làm. Nếu những quý vị là những người mà biết cái chết của mình, thì quý vị trân quý cái đời sống này. Quý vị không có để cái thời giờ để mà tâm tư của quý vị để nghĩ tới cái xấu của người khác, để dần hờn những cách bắt những cái chuyện mà không đâu vào đâu. Quý vị biết trân quý cuộc đời của quý vị, biết trân quý những cái giờ phút quý vị còn sống, để sao? Để làm những cái chuyện gì mà có lợi ích cho quý vị và cho người khác. Và khi mà quý vị làm như thế là quý vị biết sống rồi. Ví dụ Ngài nói quý vị biết hành thiền là quý vị biết sống rồi. Khi mà hành thiền thì nhắc nhở cho chúng ta về sự chết. Hành giả là cái người kinh nghiệm sự vô thường, vô thường là sự thay đổi, trong đó có sự chết. Mỗi phút giây nó sanh, nó sẽ diệt, tức là sống và chết, sống và chết. Không ai thấy cái sự sống chết bằng hành giả. Hành giả là cái người cực nhận thấy rằng mình chết trong từng giây từng phút, thì tất cả thân và tâm mình nó thay đổi hàng giờ hàng phút, không có người. Tôi xin đọc lại, nếu bạn là cái người thật sự biết sự sống chết, bạn không hoang phí thì giờ rong chơi hưởng thụ dục lạc tầm thường, không trách cứ, không xem người khác như kẻ thù của mình bởi vì những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng vào đâu. Nếu biết mình thì trân quý thời giờ của mình, trân quý sự sống hơn lúc trước, và làm chuyện lợi ích cho mình và cho người. Và bây giờ tác giả nói tiếp, tôi và mẹ tôi hiểu nhau hơn, chúng tôi chia sẻ nỗi sợ và niềm hy vọng về phút giây hấp hối. Điều này sẽ làm cho tình mẹ con chúng tôi càng ngày càng sâu đậm hơn. Anh này cũng có một bà mẹ, ba thì chết rồi. Do đó mà anh nói rằng phải tới đời cái lúc mà tôi gần chết, bây giờ tôi và mẹ tôi càng lúc càng hiểu nhau hơn, trân quý nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ nỗi sợ và niềm hy vọng về phút giây hấp hối. Là sao? Sợ đấy lắm, ai chết cũng sợ hết trơn. Thì là nếu mà tôi có những niềm sợ hãi đó thì tôi nói với mẹ tôi, mẹ tôi chia sẻ tôi cảm thông cho tôi. Rồi chúng tôi hy vọng rằng nếu mà chúng tôi biết chuẩn bị, nếu tôi này mà tôi biết chuẩn bị và mẹ tôi cũng mong cầu như vậy, nhưng mà tôi chỉ biết được đường cuộc sống của tôi thì sao, thì ra đi tôi cũng bình yên. Và chúng tôi rất hy vọng nhiều vào phút giây hấp phối, nghĩa là sao, nghĩa là nếu tôi có phải chết thì tôi cũng ra đi tôi yên tĩnh bình yên thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi và mẹ tôi đã hiểu nhau rồi, đã cảm thông nhau và chia sẻ nhau những cái gì mà gọi là nội sở, những cái điểm của tôi trong nội tâm chúng tôi bày giải nhau hết. Hầu thiền sư Jotika nói rằng nếu không nói ra sự thật sẽ không có tình bạn thắm thiết, nếu không tình bạn thắm thiết thì không thể nào có sự cảm thông và hiểu biết giữa hai người. Cái ông Dhammasami này với mẹ của ông trở thành hai người bạn. Lúc anh ta sắp chết có cái gì anh cũng nói hết, chia sẻ. Và bà cũng có dịp để lắng nghe con mình, chia sẻ với con mình. Thì hai người đã trở thành hai người bạn. Và ngài thiền sư nói rằng thì không nói ra cái sự thật mình sẽ không có bạn ra hết, bạn sẽ không thắm thiết. Nếu không có tình bạn thắm thiết thì không thể nào có sự cảm thông và hiểu biết giữa hai người. Tác giả viết tiếp về tình bạn hữu. Trong tình bằng hữu, những chuyện cần làm càng lúc càng thường xuyên. Khi chào dạ từ những người bạn, tâm tôi biết rằng mình sẽ không còn dịp lại nhau, không còn có dịp gặp lại nhau nữa, nhất là những người xa. Ông nói khi mà tôi bắt điện thoại lên tôi kêu bạn tôi chẳng hạn, thì tôi nói chuyện với cái tâm thành. Và khi mà tôi nói chuyện với bạn tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng không còn bao lâu nữa tôi không biết rằng tôi còn có cái dịp để nói chuyện với bạn nữa không. Bởi vì sao? Sức khỏe tôi càng lúc càng yếu. Rồi bà của tôi ở quá xa, chắc là không có thời giờ để gặp tôi nữa. Và chúng tôi tự dịu nhau rằng đây là cái lần cuối cùng có lẽ mình sẽ nói chuyện với nhau. Được dịp còn thấy nhau quả thật là món quà vô giá. Nói chuyện với nhau là đã cảm thông với nhau rồi. Tôi nói chuyện với bạn bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không biết còn gặp anh gì nữa không. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau. Rồi mà nếu mà được gặp nhau nữa thì là một món quà vô giá. Cái gì nghĩ lại cho con, có quà vô giá ít khi lắm chứ gì. Khi mà khi nghe cái bài giảng của ngài Ujjotika này, thỉnh thoảng khi về khi gặp bà cụ mẹ của sư thì sư tự hỏi có bao giờ mình về mình gặp bà mình nói đây là món quà vô giá không, thiệt là không thiệt. Trời ơi, tôi thấy sư là cũng đứa con bất hiếu quá. Rồi mới gần đây sư được một cái vị hành giả thương sư và cho sư cuốn sách của ngài Nhất Hạnh Bông Hồng Cài Áo. Sư đọc rất nhiều lần rồi mà cuối cùng lần cuối cùng sư đọc trở lại. Ngài chỉ nói một cách đơn giản là thôi là cái gì, cái gì được yêu mẹ cái gì thôi, mà không cần biết là yêu tại sao mà yêu mẹ nữa, yêu để làm cái gì nữa, chỉ cần biết yêu mẹ, thương mẹ thôi. Ít khi mình làm cái chuyện đó phải cái gì, mình hay giấu nhẹm cái tình cảm của mình. Đôi khi gặp cha gặp mẹ thay vì nói những lời yêu thương mình còn nói những lời đau khổ, mà cái chuyện đó mình quay như thông thường. Cách đây không lâu tôi gặp một vị hành giả đó, tôi qua trình báo sư được, có mẹ đi theo được. Thôi nói những cái lời không vui chút nào với mẹ. Tại sao? Thật ra cái vị hành giả ấy không phải là nói những lời cho mẹ đau khổ, mà muốn mẹ tu nhiều hơn nữa. Bởi vì tu bao nhiêu là chưa đủ. Thì quý vị thấy không? Thật ra mình đâu có thương mẹ mà mình muốn người mẹ thỏa mãn cái tự ái của mình, thỏa mãn cái tật bằng hạt của mình. Mình mong ước bắt người khác làm việc làm theo ý mình mà, cho dù chuyện tốt nữa thì quý vị cũng thương người ta đâu. Vậy thì ta nói quý vị đấy, thương quý vị đấy. Khi chào dạ từ người bạn, tâm tôi biết rằng mình sẽ không còn dịp gặp lại nhau nữa, nhất là những người ở xa. Được dịp còn thấy nhau, được nghe lời của nhau, quả thật là một món quà vô giá. Những người thường nghĩ, đây là lời ngài Ujjotika, là mình sẽ không bao giờ chết, hay những người luôn luôn sống gần nhau không bao giờ có thể nghĩ được rằng thời gian được gần nhau là món quà chân quý. Ngài Ujjotika cũng nói như vậy. Mình có thường cái chuyện này lắm. Anh em cha mẹ ruột thịt của mình khi mình ở gần nó thì mình ít chân quý. Mà cho tới lúc là mình sắp sửa chết rồi mình mới hiểu rằng té rồi gần gũi nhau cũng quý ghê lắm. Mình không biết điều đó. Đấy, ngài Ujjotika nhắc nhở mình. Trái lại, đối với những ai biết rõ mình còn sống không được bao lâu nữa, thì mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ được sống gần nhau, được thấy nhau, quả vô cùng quý giá. Rồi cái chuyện mình sống gần gũi nhau là thấy vô cùng quý giá rồi. Mà khi mà mình hiểu như vậy, thì thôi thì mình làm sao mà mình gây oan trái với nhau nữa. Từ lúc mà khi đọc cái bài giảng này và khi thấm thía về những cái lời mà dạy của ngài Nhất Hạnh, khi mà sư gặp này, cái thái độ sư hoàn toàn thay đổi. Sư rất là vui. Bà nói cái gì sư cũng chấp nhận hết trơn á. Hồi trước khi mà bà cụ nói với chuyện này chuyện kia là sư bực cười người cằn nhằn. Má sao mà dính mắc như vậy? Má sao mà không chịu tu? Má sao mà không chịu niệm cái chuyện này? Thật tình bây giờ mỗi lần sư về thì bà cụ cũng nói những cái chuyện đó, cũng nhắc nhở những cái chuyện mà đau khổ trong sư. Nhưng mà bây giờ sư nghĩ rằng tiếp ra bà ngồi ra bà nói với mình những cái điều mà đau khổ trong lòng của bà. Có lẽ bà nghĩ đây là một người con, mà hơn nữa là một người tu. Bà cất tất cả những cái niềm đau của bà cho mình. Đây là có dịp mình ngồi lắng nghe, mình nghe những gì bà nói. Và nếu rằng nếu mà sư mà về mà không kịp mà bà buồn bà khổ, có lẽ sư về thì bà cũng có bất đồng, không bao giờ có cái mình cái gì. Thành ra nghe cái bài giảng này quý vị nhớ, quý vị đừng có nhớ nhiều, quý vị chỉ nhớ một câu thôi: được gặp gỡ nhau, được nghe nhau nói là một cái điều tâm trí. Còn một vài phút nữa, nhưng mà thôi, có lại là tâm quý vị cũng như tâm của sư mình rất là trao đồng với bài pháp này. Tôi xin mời xin chấm dứt ở đây và xin hẹn quý vị ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chúng ta sẽ tiếp tục cho bài giảng có tựa đề là ra đi trong niềm tin. Ngày hôm qua chúng ta ngừng ở cái phần thì tác giả Andamasani nói rằng là cái sự chuẩn bị cho cái chết và cái tâm trạng sống nhưng mà sẵn sàng để chờ đợi cái chết bất cứ lúc nào, để giúp cho cái mối tương quan giữa những người thân của anh nó càng ngày càng thân thiết. Đặc biệt là cái bà mẹ của anh là bà Adelaide, hai mẹ con chia sẻ với nhau về cái sự vô thường của cuộc đời, về cái chết. Rồi anh nói rằng là từ trước giờ anh không có những cái nỗi sợ, chỉ vì nỗi sợ về phút giây hấp hối, hy vọng về phút giây hấp hối. Em đem những cái nỗi sợ, những cái niềm hy vọng anh nói cho mẹ nghe. Và hai mẹ con càng ngày càng cảm thông và hiểu biết lẫn nhau. Và cuối cùng trong cái sự giao tiếp của anh đối với bạn bè, anh cũng nói rằng là khi từ dạ bàn như từ những người ở xa bằng cách là qua điện thoại hay gặp gỡ, thì tôi phải nghĩ rằng có lẽ là đây là lần cuối cùng mà mình sẽ gặp nhau. Tôi sẽ không có bao giờ có cơ hội để gặp bạn nữa. Vì vậy được dịp còn thấy nhau quả thật là một món quà vô giá. Và ngài thầy Rui Yodhika nhắc nhở mình, tất cả chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là cái sự gặp gỡ có mặt còn thấy nhau của chúng ta đối với những người xung quanh là một món quà vô giá không? Có lẽ là không. Có những người nào sắp chết, sắp phải ra đi, họ mới hiểu cái món quà này nó quý báu như thế nào. Rồi tác giả viết tiếp: càng lúc tôi càng muốn biến thời gian này thành những phút giây cuối cùng của tôi và các bạn. Bắt đầu trong những chương này, quý vị nghe nói về cái tình bạn thôi. Thầy Yodhika nói là trong cuộc đời của chúng ta đó, thật là may mắn là chúng ta có được người bạn. Và cái người bạn là cái người mà rất là khó kiếm. Vì vậy trong cái chương này khi mà anh nói đến tình bạn thì làm như đúng điều, đúng cái giai điệu của ngài Yodhika, cho đó ngài nói rất là dài ở cái khoảng này. Thì mời quý vị nghe: càng lúc tôi càng muốn biến thời gian này thành những phút giây cuối cùng của tôi và các bạn. Đó là lời của anh Damasani. Cần dùng những cơ hội tốt này để bày tỏ lòng tin yêu và sự biết ơn mà tôi chưa có dịp bộc lộ với họ. Thì đôi khi mình tin bạn, mình thương bạn mà mình không bao giờ nói, hiện tại cái đó qua ánh mắt mùi cười mà thôi. Thì bây giờ đây là lúc cuối cùng rồi, có lẽ mình sẽ không còn gặp nhau nữa, mình sẽ không có cơ hội để mà thấy nhau nữa. Thì là tôi tận dụng những cái cơ hội này để tôi tỏ cho bạn tôi biết là cái lòng tôi tin yêu đến người đó, và tôi cũng biết ơn bạn của tôi nữa. Và thầy sư nói biết mình sắp chết, Damasani trân quý những phút giây cuối cùng được gặp bạn, nên chân thật trong ngôn ngữ lời nói, không hời hợt giả tạo. Thầy nói khi mà mình thật sự là mình biết rằng là mình sẽ không còn gặp nhau nữa thì mình chân thật vô cùng, mình bộc lộ hết tất cả những gì ở trong tâm tư của mình. Và cái thầy sư nói khi mà mình thương ai, mình yêu ai đó, mình sẽ trở thành rất